23. Chứng béo phì. Chứng béo phì là chỉ trọng lượng cơ thể vượt quá trọng lượng tiêu chuẩn của cơ thể là 20%. Trọng lượng cơ thể tiêu chuẩn thông thường của con người tính theo kg bằng chiều cao cm. 105, phạm vi dao động tăng khoảng 10%. Bệnh này có thể phát sinh ở bất cứ lứa tuổi nào, tỷ lệ phát sinh ở người trung niên tương đối cao, nữ giới phát phì rõ rệt hơn nam giới. Thông thường mà nói, nhiệt lượng thức ăn vượt quá lượng tiêu hao là nguyên nhân chủ yếu gây ra béo phì, rối loạn chức năng hệ thống nội tiết và thần kinh, chức năng điều tiết của quá trình trao đổi chất, hấp thu thức ăn, hoạt động cơ thể bị hạ thấp cũng có thể dẫn tới béo phì. Ngoài ra, nếu bố mẹ béo thì con cái cũng béo, thuộc nhân tố di truyền. Thể nội của người béo phì có một số lượng lớn mỡ tụ thành, dễ mắc các loại bệnh như huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, sỏi mật, viêm túi mật, huyết quản não ngoài ý muốn. Nếu béo phì do dinh dưỡng quá độ, vận động quá ít, vận dụng phương pháp xoa bóp huyệt tai, đồng thời ăn uống hợp lý và tập luyện thể dục chính xác, có thể đạt hiệu quả giảm béo rất tốt. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, miệng, thực quản. 2. Huyệt phối, phần béo phì ở bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Que điểm huyệt miệng, thực quản, mỗi huyệt 6 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 2. Bàn tay rung dần béo ở bụng, mỗi phần 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 3. Bàn tay xoa bóp phần béo ở bụng, mỗi phần 3 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. 4. 5 ngón tay cầm phần béo ở bụng, mỗi phần 3 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý: 1. Người béo phì tiếp thu phương pháp điều trị này, mỗi ngày nên phối hợp chạy chậm trên 30 phút. 2. Chú ý ăn uống hợp lý, giảm bớt thu nạp nhiệt lượng. 24. Bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một loại bệnh thiếu insulin hoặc tương đối không đủ, từ đó dẫn đến rối loạn sự chuyển hóa đường. Đặc trưng của nó là đường huyết quá cao và xuất hiện đái đường, thuộc phạm trù bệnh tiêu khát của y học dân tộc. Insulin mà tế bào trong tuyến tụy có thể con người có tác dụng điều tiết nồng độ đường huyết. Nếu bài tiết insulin tuyệt đối hoặc tương đối không đủ và sự bài tiết kích tố tác động đối kháng insulin quá vượt, sẽ làm cho hàm lượng đường trong máu tăng cao, do đó lượng đường lọc ra từ tiểu cầu thận rất nhiều. Trong nước tiểu xuất hiện cả mỡ và protein, đặc biệt là rối loạn sự trao đổi chất mỡ, có thể dẫn đến thể cetone mang tính axit trong thể trệ lưu quá nhiều, xuất hiện trúng độc axit hoặc hôn mê. Triệu chứng chủ yếu của bệnh tiểu đường là uống nhiều, ăn nhiều, đái nhiều và trọng lượng cơ thể giảm. Các triệu chứng khác như mệt mỏi, đau đầu, đau đùi, mất ngủ, thị lực giảm sút, nữ giới ngứa ngáy âm đạo và kinh nguyệt không đều, nam giới chức năng sinh dục kém. Y học cổ truyền cho rằng tố thể âm suy, ăn uống không điều độ, rối loạn tình cảm có thể gây phát sinh bệnh này. Theo quan sát lâm sàng, bệnh này liên quan mật thiết tới bệnh béo phì, thường gặp nhiều ở người béo phì trung niên trên 40 tuổi, nam nhiều hơn nữ. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, nội tiết, phần nhĩ giáp đỉnh. 2. Huyệt phối, phần lưng. Phương pháp thực hiện: 1. Que dây huyệt nội tiết 6 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Ngón tay dây phần nhĩ giáp đỉnh 6 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Bàn tay sát hai bên kinh bàng quang, sau lưng cách cột sống 1,5 thốn, 6 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Vỗ hai bên kinh bàng quang sau lưng 6 phút, xác kỹ tình hình để dùng lực tần suất mỗi phút 180 lần, vỗ lên, xuống, điểm mạnh chỗ cách đốt sống lưng thứ 8 1,5 thốn. 5. Nặng đốc mạch sau lưng trường cường đại chùy 6 phút. Chú ý: người bệnh tiểu đường trúng độc axit không phù hợp với phương pháp điều trị này. Người bệnh có thể tiến hành tập luyện thể dục phù hợp, sắp xếp ăn uống hợp lý. 25. Đau bụng. Đau bụng là triệu chứng thường gặp trên lâm sàng, có thể kèm theo ở nhiều loại bệnh tạng phủ. Phương pháp điều trị xoa bóp huyệt tai phù hợp với đau bụng do bệnh biến phi thực thể gây ra thuộc bệnh biến mang tính chức năng dẫn đến co quắp cơ bàng quang. Bệnh này có thể do ăn quá nhiều thức ăn mang tính kích thích và mắc bệnh hệ thống thần kinh hoặc ký sinh trùng đường ruột dẫn đến. Biểu hiện lâm sàng là đau từng cơn bụng dưới bên trái nhấp nhô tương đối lớn, có lúc hoàn toàn không đau, lúc đau co quắp. Điều trị chủ yếu là giải quyết co quắp cơ bàng quang. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, giao cảm, thần môn, bí chất hạ. 2. Huyệt phối, phần bụng. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay điểm huyệt giao cảm 5 phút, lực ép nửa kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que đẩy huyệt thần môn 5 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Móng tay cạo huyệt bì chất hạ 2 phút. Xét kỹ tình hình để dùng lực, đến khi da cục bộ thấy hơi đỏ, hơi đau là được. 4. Bàn tay dây phần bụng 3 phút, lực ép nửa kg, tần suất mỗi phút là 60 lần. 5. Bàn tay xoa phần bụng 3 phút, lực ép nửa kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Nằm giường nghỉ ngơi, tránh cho phần bụng khỏi bị lạnh. 2. Sau khi đỡ đau bụng, nên tìm đúng nguyên nhân gây đau bụng để điều trị. 26. Đau thần kinh tam thoa. Đau thần kinh tam thoa là chỉ trong khu phân bố thần kinh tam thoa ở mặt xuất hiện những cơn đau kịch liệt trong thời gian ngắn, thường phát bệnh ở người trung, lão niên trên 40 tuổi. Tỷ lệ phát bệnh ở nữ cao hơn nam. Nguyên nhân phát sinh bệnh này đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Thường cho rằng do sự cải biến bệnh lý của thần kinh tam thoa và các hệ thống trung khu của nó, kích thích tạo bệnh trong thời gian dài, khiến cần thần kinh tam thoa rơi vào trạng thái rối loạn chức năng hưng phấn quá độ, từ đó sản sinh ra đau. Nhân tố có thể dẫn đến bệnh này là u gần gốc sâu thần kinh tam thoa và lược hình huyết quản bệnh biến màng não. Bệnh biến mang tính thoái hành thần kinh bán nguyệt, sự thay đổi huyết quản ở gốc sâu và tiết thần kinh tam thoa thay đổi xương sọ, bệnh biến đốt sống cổ, bệnh biến hệ thống răng hàm, bệnh tai, bệnh mũi. Thần kinh tam thoa từ thần kinh bán nguyệt phân ra 3 nhánh xung quanh. Nhánh 1 là da mắt, nhánh 2 là hàm trên, nhánh 3 là hàm dưới. Đặc trưng của bệnh này là có những cơn co thắt đột ngột như điện giật, đau như dao cứa, phát tác không lâu thì tự nhiên mất. Có khi một ngày có thể phát tác mấy lần đến mấy chục lần, có khi rất lâu mới phát tác một lần. Không phát tác mặt không đau, hoặc chỉ có một chút tê tê, tức tức, thường không mất đi cảm giác của mặt. Đau phát tác mấy tuần hoặc mấy tháng, rồi dần dần giảm hoặc ngừng hẳn, nhưng rất dễ tái phát. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mặt má, hàm, thần môn, phần dái tai. 2. Huyệt phối, toản trúc, hạ quan, giáp xa. Phương pháp thực hiện: 1. Véo huyệt má mặt, huyệt hàm, mỗi huyệt 1 phút, xét tình hình để dùng lực, đến khi thấy nốt véo là được. 2. Que đẩy huyệt thần môn 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần. 3. Ba ngón tay cầm phần dái tai 5 phút, lực ép là 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Ngón tay điểm huyệt phối, mỗi huyệt 3 phút, lực ép nửa kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý: kiêng ăn thức ăn mang tính kích thích, tăng cường tiếp thu niềm tin điều trị. 27. Đau thần kinh liên sườn. Đau thần kinh liên sườn là một loại chứng tổng hợp đau khu giữa sườn, phần ngực hoặc đau khu vành tai, phần bụng, thường do kết hạch ở đốt sống ngực, u ở đốt sống ngực, tổn thương đốt sống ngực, bệnh thoái hóa đốt sống ngực, viêm gai đuôi đốt sống, u cột sống, chứng viêm màng cột sống hoặc do bệnh biến xương sườn, màng ngực và u động mạch chủ xâm phạm thần kinh liên sườn. Cũng có số ít do viêm thần kinh gốc thần kinh liên sườn mang tính trúng độc hoặc viêm nhiễm tục phát. Bệnh này thường phát sinh đơn nhánh một phía hoặc thiểu số vài nhánh thần kinh liên sườn, tương đối hay gặp ở liên sườn từ 4 đến 9. Tính chất đau là đau buốt hoặc đau rát. Bệnh chứng nặng hơn khi hít thở sâu, ho, hắt xì hơi, hoạt động nửa phần trên. Phát tác từng cơn hoặc liên tục. Khi phát tác, thường kèm theo co quắp khu mắc bệnh, từ đó đốt sống ngực thuộc thuận theo phần liên sườn tương ứng đến xương ngực, thường thấy đau phản xạ kịch liệt người nghiêm trọng thì khó thở, cơ khu phân bố thần kinh bị teo. Chọn huyệt: một, huyệt chủ, đốt sống ngực, ngực phần thể đối luân tai; hai, huyệt phối, phần khe liên sườn. Phương pháp thực hiện: một, ngón tay đẩy huyệt đốt sống ngực 5 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt ngực 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Dây nặng phần thể đối luân tai 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay sát phần khe liên sườn 5 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. Chú ý: nên đồng thời điều trị nguyên nhân phát sinh bệnh. Kiêng ăn thức ăn mang tính kích thích. Trong thời gian lên cơn đau, nên nằm giường nghỉ ngơi. 28. Đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa là chỉ chứng tổng hợp lâm sàng do nhiều nguyên nhân dẫn đến đau thông men theo thần kinh tọa và đau khu phân bố của nó, tỷ lệ phát bệnh rất cao. Đau thần kinh tọa mang tính nguyên phát hay còn gọi là viêm thần kinh tọa, do một số nguyên nhân như viêm nhiễm, phong thấp xâm hại, bị lạnh, thể lực căng thẳng quá độ đều có thể phát sinh bệnh này. Đau thần kinh tọa tột phát thường do bệnh biến tổ chức lân cận khiến thần kinh tọa bị kích thích hoặc áp bức, từ đó sinh ra đau hoặc đau khi tiếp xúc. Bệnh này thường một bên hoặc hai bên thần kinh tọa bị tổn hại. Thời kỳ đầu phát bệnh thường thấy lưng đau. Theo sự phát triển của bệnh, đau dần dần xuống hông, phía sau đùi, mu bàn chân, phóng xạ ra phía ngoài chân, đau như dùi hoặc buốt. Ban đầu thường thỉnh thoảng mới đau, về sau đau liên tục, có lúc không đau nhưng hay tái phát. Thời gian phát tác có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài năm. Người bệnh bị ho, hắt xì hơi, đại tiện đều đau kịch liệt hơn. Người bị nặng không tài nào đi nổi, thậm chí quay người cũng khó khăn. Lúc kiểm tra khu phân bố thần kinh tọa có điểm ép đau. Người bệnh tình dài thì có thể chi dưới có cảm giác trở ngại teo cơ, phản xạ của gân gót chân tiêu mất, đi khó, da khô hoặc đổ mồ hôi, móng chân không bằng. Chọn huyệt: một, huyệt chủ, thần kinh tọa, mông, phần gò dưới đối luân tai, phần gò trên đối luân tai; hai, huyệt phối, hoàng khiêu, ủy trung, phần đùi. Phương pháp thực hiện: một, ngón tay đẩy huyệt thần kinh tọa, huyệt mông, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Dây nặng phần gò dưới đối luân tai 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Ngón tay điểm phần gò trên đối luân tai 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Khuỷu tay đẩy huyệt hoàng khiêu 3 phút, lực ép 10 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. 5. 5 ngón tay cầm huyệt ủy trung 1 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Lắc phần đùi sang trái, sang phải, mỗi bên 50 lần. Chú ý: 1. Nếu đau thần kinh tọa mang tính tột phát, nên kiểm tra rõ nguyên nhân điều trị, theo nguyên nhân bệnh làm mất nguyên nhân gây đau. 2. Thời kỳ phát tác nên nằm nghỉ ngơi, sau khi đỡ đau nên vận động nhẹ nhàng chi dưới. 29. Liệt mạc. Liệt mạc là một loại triệu chứng tê bì thần kinh mạc bị tổn thương mà sinh ra bệnh, có hai loại là xung quanh và trung khu. Do chính khí bất túc, thần kinh mạc bị hàn lạnh xâm nhập, hoặc do viêm mang tính không có mủ ở trong lỗ hành nhũ đột, làm cho thần kinh mạc sưng tức bị ép và bệnh biến máu não, gây ra tê bì thần kinh mạc, xuất hiện triệu chứng trở ngại vận động cơ mặt. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này là do mạch lạc không suy, phong hàn tà thừa cơ suy mà vào, dẫn đến kinh khí bị tắc, huyết không dưỡng gân mà gây ra cơ khó cơ vào, từ đó mà gây bệnh. Liệt mạc mang tính xung quanh, phát bệnh rất đột nhiên, mỗi khi vào buổi tối phần mạc bị gió lạnh xâm nhập vào, hoặc sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, ngủ dậy thấy phát hiện một bên bị đờ ra, tê, mắt không thể mở, nhắm, nếp nhăn trước trán biến mất, xa cơ mặt, rảnh mũi môi hay chảy nước mắt khóe môi, thấp xuống lệch, về phía đối diện, nói chuyện không ra hơi, chảy nước dãi. Số ít bệnh nhân thường trong thời kỳ đầu phát bệnh thường đau sau tay. Liệt mặt mang tính trung khu, nếp nhăn trước trán không có trở ngại, thường liệt một bên chi thể. Điều trị bệnh này chủ yếu là hoạt huyết hóa ứ, sơ giải phong hàn. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mắt, má, mặt, trán, miệng, phần dái tai. 2. Huyệt phối, phần mặt. Phương pháp thực hiện: 1. Que dai huyệt mắt, huyệt má mắt, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que đẩy huyệt miệng, huyệt trán, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Ba ngón tay cầm phần dái tai 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay xoa phần mặt bị bệnh 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút là 90 lần. 5. Bàn tay sát phần mặt 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, sát từ mé gân hướng vào mé bị bệnh. Chú ý, tránh gió thổi bị lạnh và dùng nước lạnh rửa mặt. Trong thời gian điều trị, có thể phối hợp chườm nước nóng, liệt mặt mang tính trung khu, nên tìm nguyên nhân bệnh để điều trị. 30. Liệt nửa người. Liệt nửa người là một trong những di chứng chủ yếu nhất của bệnh huyết quản ngoại ý như tràn huyết não, hình thành não huyết thuyên, não thuyên tắc, là do trở ngại tuần hoàn huyệt dịch não và huyết quản não. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này thuộc di chứng trúng phong. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trúng phong là can dương phiến kháng, khí huyết thượng nghịch. Sau khi qua thời kỳ trúng phong cấp tính, người bệnh bị liệt nửa người, tê da, lưỡi cứng, mồm mắt lệch, hoạt động của chi thể bên bị bệnh, bị hạn chế. Điều trị bệnh này chủ yếu là sơ gân hoặc lạc, điều hòa khí huyết. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, duyên trung, phần luân tai, phần thuyền, tai, phần đối luân tai, phần dái tai. 2. Huyệt phối, các phần chi thể bị bệnh. Phương pháp thực hiện: 1. Que dây huyệt duyên trung 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút là 75 lần. 2. Vặn phần luân tai 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút là 75 lần. 3. Móng tay cạo phần thuyên tai 1 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. 4. Dặn phần đối luân tai 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, vặn gò lên trước, sau đó vặn gò dưới, rồi vặn cả thể, vặn theo thứ tự, vặn đi vặn lại. 5. Ba ngón tay cầm phần dái tai 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Ngón tay xoa phần mặt bị bệnh 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Lay phần cổ, lay theo chiều thuận kim đồng hồ 6 vòng, lay ngược chiều kim đồng hồ 6 vòng. 8. Lay phần vai, lay thuận 6 vòng, lay ngược 6 vòng. 9. Lay phần cổ tay, lay thuận 6 vòng, lay ngược 6 vòng. 10. Lay phần đùi, lay thuận 6 vòng, lay ngược 6 vòng. 11. Lay phần mắt cá chân, lay thuận 6 vòng, lay ngược 6 vòng. Chú ý: 1. Nên đặc biệt nhấn mạnh người bệnh phải kiên trì tự mình tập luyện chức năng chi thể bại liệt. Đối với người bệnh liệt tuần hoàn, có thể sau vừa cần người thân giúp đỡ tiến hành cho chi thể hoạt động. Hơn nữa, chú ý làm cho chi thể bại liệt luôn ở vị trí chức năng. 2. Khi chi thể mắc bệnh đã có thể vận động được, người bệnh nên tăng cường tập luyện vận động co duỗi cánh tay, khuỷu tay, giơ chân, gập gối, thứ tự tiến dần, tăng dần lượng vận động. 3. Nếu chi dưới có liệt nửa người, đã có thể tự giơ cao hơn so với mặt giường trên 20 cm, có thể với sự hỗ trợ của người thân tập đi, đồng thời tiến hành tự tập chức năng của tay và ngón tay. 4. Quá trình bệnh này trong vòng 1 năm, chức năng hoạt động chi thể có thể phục hồi tương đối nhanh, sự hồi phục chức năng chi trên chậm hơn so với chi dưới. Sự hồi phục chức năng ở các vị trí nhỏ như ngón tay là chậm nhất, thời gian điều trị càng sớm thì hiệu quả càng tốt. 31. Động kinh. Động kinh là một loại bệnh phát tác thần trí thất thường. Theo nguyên nhân, bệnh chia làm hai loại là nguyên phát và tục phát. có thể kiểm tra nguyên nhân dẫn tới động kinh, gọi là động kinh tột phát. Động kinh không kiểm tra ra nguyên nhân, gọi là động kinh nguyên phát. Động kinh nguyên phát thường thấy ở trẻ em, nam giới nhiều hơn nữ giới, có thể có tính di truyền. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này thường do đờm đục, thượng nghịch, mộng tế thanh khiếu, rối loạn tạng khí như tim thận gan tỳ, dẫn đến âm dương hỗn loạn nhất thời, dương thăng phong động mà gây ra. Theo biểu hiện khi phát tác, động kinh có thể chia thành phát tác lớn và phát tác nhỏ. Phát tác lớn là triệu chứng thường gặp nhất của động kinh. Trước khi phát bệnh, một số bệnh nhân thường có triệu chứng chóng mặt, tức ngực, mất cảm giác trong thời gian ngắn, tiếp đó là mất ý thức, ngã vật xuống đất, hai mắt cố định, nhìn vào một chỗ, miệng nửa há, đều lệch về một bên hoặc ngửa về sau, tứ chi cứng đờ, ngừng thở, sau vài giây mới xuất hiện co giật, sùi bọt mép, trợn mắt, nghiến chặt răng, thường qua 30 phút đến 2 tiếng sau dần tỉnh. Sau khi tỉnh, cảm thấy đau đầu, đau người, chân tay mỏi mệt. Nếu người bệnh không ngã và co giật chi thể, chỉ trở ngại ý thức mang tính tạm thời trong thời gian ngắn, ví dụ trong tay đang cầm một vật gì đột nhiên rơi xuống mà vẫn không biết, gọi là phát tác nhỏ. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, tâm, chẩm, thần môn, phần đối bình tai. 2. Huyệt phối, phong long. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay rung huyệt tâm 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 2. Que dây huyệt chẩm, huyệt thần môn, mỗi huyệt 6 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Ngón tay đẩy huyệt phong long 5 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý, đối với động kinh tột phát nên điều trị nguyên nhân gây bệnh, kiêng những thứ kích thích như thuốc lá, rượu, cay, hạn chế ăn muối và thủy phần để giảm nhân tố phát tác. 3. Bệnh này vào thời kỳ đầu, 1 tháng hoặc nửa tháng lên cơn 1 lần, sau này số lần lên cơn tăng dần, người nghiêm trọng 1 tháng vài lần, nên tránh ra ngoài một mình để tránh phát sinh ngoài ý muốn. 32. Bệnh điên cuồng. Bệnh điên cuồng hay còn gọi là chứng hysteria thuộc phạm trù bệnh quan năng thần kinh, thường phát sinh ở người thanh niên và trung niên, tỷ lệ nữ phát bệnh cao hơn nam. Sự phát sinh của bệnh này có liên quan ảnh hưởng nhân tố tâm lý rõ rệt, do tinh thần bị kích thích hoặc tinh thần quá mệt dẫn đến tà khí làm mê tâm khiếu, xuất hiện dị thường ở tinh thần và tính cách. Người bệnh ý thức không rõ, vô tư cười khóc, thường có động tác biểu hiện kịch khua tay múa chân. Khi lên cơn cũng giống như động kinh, nhưng không lên cơn co giật như động kinh, mà là chân tay múa lung tung, thời gian lên cơn vài chục phút hoặc vài tiếng, phát bệnh tương đối cấp. Quá trình bệnh tương đối ngắn, chuyển biến tương đối nhanh, tái phát dễ. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, tâm, chẩm, thần môn, phần đối bình tai. 2. Huyệt phối, bách hội tứ thần thông. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay, dây huyệt tâm 5 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt chẩm, huyệt thần môn, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Dây nặng phần đối bình tai 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt bách hội, huyệt tứ thần thông, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý. 1. Người bệnh nên thiết lập niềm tin chữa khỏi bệnh này. Bác sĩ nên nói cho bệnh nhân, bệnh này nhất định chữa khỏi, phát huy tính năng chủ quan của người bệnh. Dưới sự phối hợp của người bệnh, vừa tiến hành điều trị, vừa dùng ngôn ngữ, thủ thế biểu cảm hoặc các ám thị tín hiệu khác ảnh hưởng tâm lý và hành vi của người bệnh. 2. Tính ám thị của người bệnh rất cao. Dưới sự phối hợp của ám thị và phương thức thực hiện phương pháp này để trị khỏi, nhưng cực kỳ dễ tái phát, sau khi chữa khỏi phải tiến hành đồng thời điều trị tâm lý, hơn nữa nghĩ cách trừ nhân tố dẫn đến phát tác. 3. Chẩn đoán bệnh này phải vô cùng cẩn trọng. Trước khi chẩn đoán, cần tìm hiểu kỹ bệnh sử và kiểm tra rõ nguyên nhân dẫn đến, bài trừ các khả năng bệnh biến mang tính thực thể.